các nhà nghiên cứu và các anh chị em cán bộ trong viện. Kính thưa các cụ, các bác, các vị Phật tử có lòng đến cùng nghe buổi thuyết giảng hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin lỗi quý vị là do điều kiện của cơ quan hạn chế về chỗ ngồi, về hội trường, chúng tôi không có dự định là mở rộng phạm vi của buổi thuyết giảng hôm nay, mà chúng tôi dự định là chỉ tiến hành một sinh hoạt khoa học nội bộ ở trong viện để tìm hiểu về Phật học. Nhưng do lòng ngưỡng mộ của quý vị đối với Hòa Thượng Thích Thánh Từ, quý vị đã đến rất là đông đảo. Trước hết là chúng tôi xin lỗi quý vị vì không có điều kiện để tổ chức được chu đáo hơn, và quý vị vui lòng nghe trong điều kiện là rất chật chội của viện, mong quý vị thông cảm. Bây giờ tôi xin phép được trân trọng giới thiệu với tất cả các giáo sư, các tiến sĩ, phó tiến sĩ, các cán bộ nghiên cứu và anh chị em học viên lớp cao học Hán Nôm, cũng như với tất cả quý vị, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Viện trưởng Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, một vị tu hành đạo cao đức trọng, một nhà nghiên cứu đã có nhiều sách công bố về Phật học mà chúng ta quen biết như là các thiền sư Trung Hoa, thiền sư Việt Nam, Bước Đầu Học Phật hay là Thơ Thiền Việt Nam, vân vân. Được biết Hòa Thượng có một chuyến ra thăm Hà Nội, ra thăm miền Bắc. Viện chúng tôi từ lâu đã tổ chức liên hệ với quý vị ở bên Giáo hội Phật giáo, và rất hân hạnh được mời, được gửi giấy mời tới Hòa Thượng, và Hòa Thượng đã hoan hỷ nhận lời đến thuyết giảng tại viện chúng ta. Trước đây dự định là 5 buổi, nhưng do lòng ngưỡng mộ của nhiều địa phương, nhiều Phật tử, cho nên là chúng ta phải rút bớt cái số buổi thuyết giảng tại đây xuống còn 3 buổi. Chúng tôi xin trước hết là nhiệt liệt hoan nghênh và đa tạ Hòa Thượng đã bớt thời gian đến với viện chúng tôi. Phật giáo ở Việt Nam là một tôn giáo đã đi vào lòng dân tộc, đã trở thành một bộ phận quan trọng của văn hóa truyền thống Việt Nam. Phật giáo vốn bao hàm hai mặt, mặt tôn giáo và mặt học thuật. Riêng về mặt học thuật, ở viện chúng tôi cũng đã có một số cán bộ bước đầu có những công trình nghiên cứu. Tuy nhiên, hiểu biết về Phật học đủ mức cần thiết để khai thác kho di sản Hán Nôm của cha ông chúng ta để lại đối với chúng tôi còn là một điều phải phấn đấu rất nhiều. Vì thế, chúng tôi rất mong những buổi thuyết giảng của Hòa Thượng sẽ giúp cho cán bộ nghiên cứu ở trong viện có thêm những hiểu biết cần thiết để tiến hành công việc nghiên cứu của mình một cách có kết quả. hai mặt học thuật và giáo lý của Phật giáo vốn không tách rời, cho nên nếu như trong khi trình bày những vấn đề học thuật mà có tác dụng hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, thì viện chúng tôi cũng lấy đó làm điều hoan hỷ. Và bây giờ vì thời gian của Hòa Thượng rất là quý, chúng tôi xin phép được nhận lời để Hòa Thượng bắt đầu cái buổi thứ nhất trong ba buổi thuyết giảng tại Viện Hán Nôm, với nội dung hôm nay là các mốc lớn trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Buổi thứ hai là các đặc điểm của Thiền Tông Việt Nam. Và buổi thứ ba là giáo ngoại biệt truyền của Thiền Tông. Với ba chủ đề như vậy, chúng ta sẽ nghe thuyết giảng. Và sau đó nếu có những điều gì chưa rõ thì cán bộ chúng ta có thể đề xuất các vấn đề để Hòa Thượng giải đáp thêm. Bây giờ thì chúng tôi xin cùng thỉnh Hòa Thượng.
Kính thưa giáo sư, kính thưa tất cả quý vị giáo sư và tiến sĩ, phó tiến sĩ và ban nghiên cứu sinh có mặt tại đây. Hôm nay vừa buổi đầu chúng tôi nói chuyện với tất cả quý vị, nhưng khi nói chuyện chúng tôi xin thưa rõ, chúng tôi không đứng về mặt học giả mà chúng tôi nghiêng về hành giả. Thì tôi nghĩ quý vị đã là học giả mà chúng tôi là học giả nữa thì chắc e thừa, cho nên chúng tôi thực tình là hành giả hơn là học giả. Vì vậy trong công tác nói chuyện mà chúng tôi vào với quý vị ở đây, có thể đứng về mặt học giả thì quý vị sẽ có những thắc mắc, để rồi chúng tôi góp ý với quý vị. Vì chúng ta nghiên cứu một giáo lý hay là một đạo, một tôn giáo, thì cái nghiên cứu đó có tính cách khách quan. Do khách quan cho nên chúng ta thấy có thể là công bằng, nhưng có thể cũng chưa có thâm nhập được. Còn chúng tôi về hành giả thì tự nhiên là chủ quan. Mà chủ quan thì có thể có những ý kiến chúng tôi trình bày ra, đó là một ý kiến của chúng tôi chứ chưa hẳn là khách quan lắm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ khi quý vị nghe, quý vị có thể tìm thấy thêm một khía cạnh mà trong cái người chuyên môn, người hành giả sẽ góp ý cho quý vị. Đó là cái mở đầu để chúng tôi trình bày những điều kiện hiện tại. Thì đây như cái lời yêu cầu của giáo sư hướng dẫn tại đây, yêu cầu chúng tôi kể lại, nhắc lại những cái mốc lớn của lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nói những cái mốc lớn thì ở trong đây có thể chúng ta chia ra hai phần. Những cái mốc lớn từ khi có Phật giáo ở trên đất nước Việt Nam, rồi tiến triển cho tới cái mức cuối cùng, đó là cái chiều tiến lên. Và cũng có những cái mốc là đi xuống, nó suy giảm, từ cái suy giảm đơn sơ rồi nó đi tới cái suy giảm thậm tệ. Đó là tôi kể đại khái cho quý vị thấy cái nhìn của chúng tôi qua hai trường hợp. Bây giờ chúng tôi nói thẳng vào đề này. Nói đến đạo Phật Việt Nam hay là Phật giáo Việt Nam thì lý đáng chúng ta phải tìm cho ra Phật giáo Việt Nam đã được truyền vào từ bao giờ. Đó là một cái điều mà tôi nghĩ ai nghiên cứu Phật giáo Việt Nam cũng muốn hiểu. Nhưng mà rất tiếc tất cả chúng ta tìm hiểu được nó quá giới hạn, tức là chỉ có thể biết được ở Việt Nam khi có những nhà tu, khi có phiên dịch kinh điển, chứ chúng ta chưa biết cái buổi đầu từ những nhân vật nào đem đạo Phật truyền vào Việt Nam. Thì cái đó là cái điều mà đa số chúng ta nghiên cứu đều không phân được cái manh mối chính đó. Nếu nói từ khi có tu sĩ xuất gia và có dịch được kinh điển từ chữ Phạn ra chữ Hán để cho người Việt Nam cũng như người Trung Hoa đọc được, thì chúng ta thấy ngang đó là khoảng thế kỷ thứ ba. Như vậy thì khi mà chúng ta nhận ra có tu sĩ Phật giáo có kinh điển dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán, đó tôi cho là cái mốc thứ nhất để cho chúng ta lấy đó làm cái chuẩn để phân dần về sau này. Vì chắc quý vị cũng như biết cái người đã dịch kinh ở nước chúng ta là vị Tăng Khương Tăng Hội. Thì những trong lịch sử đã nói rõ. Thì như vậy những kinh điển ngài dịch vào thế kỷ thứ ba như là Lục Độ Tập Kinh 8 quyển, Cựu Tạp Thí Dụ Kinh 2 quyển, Ngộ Phẩm Kinh tức là Tiểu Phẩm Bát Nhã 5 quyển, Bồ Tát Tịnh Hạnh Kinh 2 quyển, Huyền Phương Tiện Kinh 1 quyển, Bồ Tát Nhị Bách Ngũ Thập Pháp Kinh 1 quyển, Tọa Thiền Kinh 1 quyển. Đó là cái kinh sách do ngài Khương Tăng Hội dịch mà chúng ta còn thấy cái tên ở trong các cái sách ở bên Phật trên ở Phật giáo Trung Hoa. Rồi kế đó là một vị nữa, ngài Chi Cương Lương Triết, ngài dịch kinh Pháp Hoa Tam Muội. Như vậy thì những kinh điển của những nhà tu sĩ này phiên dịch ra ngày nay chúng ta tìm thấy, tức là qua các tác phẩm của những quyển như là Lịch Đại Tam Bảo Ký của Phí Trường Phòng, Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Ký của Tỉnh Mại, Đại Đường Nội Điển Lục của Đạo Tuyên, Khai Nguyên Thích Giáo Lục của Trí Thăng. Đó là chúng ta căn cứ những cái quyển sách của người Trung Hoa nghiên cứu về Phật giáo ghi lại mà chúng ta mới tìm thấy được những cái phần dịch giả, người dịch giả và những cái tác phẩm của các ngài hôm nay chúng ta biết được. Thì như vậy biết rằng ở Việt Nam thời này có những tu sĩ thời này có dịch kinh, thì tự nhiên chúng ta có thể phải ngó xa hơn là trước thế kỷ thứ ba có thể đã có Phật giáo ở Việt Nam. Nếu không có thì làm gì có người xuất gia, làm gì có người dịch kinh. Do đó cho nên có nhiều nhà nghiên cứu phỏng rằng Phật giáo Việt Nam có thể được truyền vào khoảng thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ hai, đó là phỏng thôi, chứ chúng ta không có cái cứ liệu rõ ràng. Như vậy thì tôi chấm đây là một cái mốc đầu trên lịch sử Phật giáo Việt Nam. Đến cái mốc thứ hai là thế kỷ thứ sáu, cuối thế kỷ thứ sáu, ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi sang Việt Nam truyền Thiền Tông tại chùa Pháp Vân và tịch năm 594. Như vậy thì ngài sang Việt Nam năm 580, tịch năm 594, tức là ở Việt Nam 14 năm để truyền bá Thiền Tông. Đây là tôi cho cái mốc quan trọng thứ hai. Tại sao vậy? Bởi vì Phật giáo Việt Nam trước kia, từ ngày Khương Tăng Hội dịch kinh sách và những phương pháp tu, thí dụ như Tọa Thiền Kinh vân vân, thì những cái kinh đó là trích trong Đại Tạng, từ các ngài dịch ra để cho tu sĩ cũng như cư sĩ tập tu. Và như vậy trong thời đó, theo chúng tôi nghiên cứu những bản dịch này thì thấy rõ ràng là chỉ dạy phương pháp tu thiền. Và phương pháp tu thiền ở đây, như ở trong cái bản dịch mà Lục Độ Kinh Tập, thì tu thiền đó là căn cứ vào cái pháp lục độ, mà lục độ thì có cái pháp tu thiền, tức là thiền định rồi tới trí tuệ đó, đó thuộc về cái giáo lý theo cái từ ngữ xưa dùng gọi là giáo lý đại thừa. Còn ngày nay chúng ta dùng là giáo lý phát triển hay là Bắc Tông Phật giáo. Và có những bộ kinh ngài dịch dạy về phương pháp tu sổ tức quán, tức là tu theo hơi thở vân vân. Thì như vậy thì thiền đã có mặt khi mà Phật giáo truyền vào Việt Nam. Như vậy thì Việt Nam buổi ban sơ, các ngài căn cứ theo kinh điển Phật để ứng dụng tu thiền, mà thiền đó ngày nay chúng ta dùng cái từ ngữ là Như Lai Thiền. Mà nói Như Lai Thiền, chúng tôi giảng trạch một lần nữa cho quý vị thấy, cái Như Lai Thiền cũng còn một cái tên khác, nó na ná nhưng mà khác nghĩa, là Như Lai Thanh Tịnh Thiền, hay là Như Lai Tự Tánh Thanh Tịnh, Tự Tánh Thanh Tịnh Thiền. Như vậy thì Như Lai Thiền là căn cứ lời Phật dạy trong kinh điển ứng dụng tu, thì đó gọi là Như Lai Thiền. Rồi kể từ ngày Tỳ Ni Đa Lư Chi sang Việt Nam truyền thiền, gọi là Thiền Tông, cũng gọi là Tổ Sư Thiền. Như vậy thì có hai cái lối truyền, Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Còn sau này có cái từ ngữ là Như Lai Tự Tánh Thanh Tịnh Thiền, thì cái từ ngữ đó là chỉ khác, tức là chỉ nó tương đương với cái Tổ Sư Thiền. Như vậy thì quý vị nghiên cứu phải thấy rõ hai cái từ ngữ cũng là Như Lai hết, ở kia là chỉ Như Lai Thiền thôi, còn bên này là Như Lai Tự Tánh Thanh Tịnh Thiền. Thì cái Như Lai Tự Tánh Thanh Tịnh Thiền tương đương với Thiền Tâm. Thì tại sao ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi sang Việt Nam truyền thiền mà tôi cho là một cái mốc quan trọng? Thì nếu mà quý vị khi nghiên cứu về thiền, ở đây tôi nói hơi xa một chút, quý vị sẽ có những cái thắc mắc, nhất là những học giả ở các nước ngoài, thường hay đặt cái câu hỏi, hỏi thiền tông truyền bá từ Ấn Độ sang Trung Hoa đến Việt Nam, Nhật Bản, vân vân. Cái lịch sử đó dường như là không chính xác, không thực tế, mà hình như là cái tôi đọc ngày xưa của ông Suriki, ông có đề ra, rồi một số học giả ngày nay cũng hưởng ứng theo. Thì điều đó tôi xin cải chính một chút. Nếu mà quý vị chịu khó đọc cái quyển Maha Chỉ Quán, tức là sau này dịch là Đại Thừa Chỉ Quán, của ngài Trí Giả Đại Sư, tức là ngài Trí Khải, thì quý vị sẽ thấy trang 1, tập 1 đã có đề ra 26 vị tổ thiền tông ở Ấn Độ. Như vậy thì ngài Trí Khải, ngài có mặt ở Trung Hoa vào đời Trần và bắt đầu cuối đời ngài là sang đời Tùy. Còn đa số ngày nay một số học giả nói rằng thiền tông có được cái hệ thống truyền thừa đó là do ngài Thần Hội. Thần Hội tức là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng tự dựng lập. Thì như vậy thì chúng ta thấy ngài Thần Hội có mặt vào Trung Việt đời Đường, mà ngài Trí Khải là đầu đời Tùy. Mà đầu đời Tùy đã nói 26 vị, thì tới đời Đường có 28 vị thì chuyện hợp lý, chứ không phải là cái chuyện bỗng dưng. Nếu mà nói rằng ngài Thần Hội dựng lập lên thì hơi quan, cái đó là cái tôi thấy nó quan cho ngài. Lại nữa, ngày nay Phật giáo Việt Nam chúng ta, thì quý vị nghe nói Phật giáo Việt Nam thì tự nhiên quý vị nghĩ tới thiền tông. Tại sao vậy? Bởi vì Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng thiền tông rất là sâu đậm. Thì tôi sẽ thứ tự kể đến cho quý vị thấy. Nhưng mà trước hết chúng tôi nói sơ lược về ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Ngài là một thiền sư gốc Ấn Độ, mà ngài tu thiền trước kia không phải là thiền tông, nhưng nghe ở Trung Hoa có truyền, tức là có được truyền thiền tông từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến ngài Huệ Khả, rồi ngài Tăng Sáng. Cho nên Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi mới sang tìm ở Trung Hoa. Khi sang Trung Hoa thì gặp Tổ Tăng Sáng, và ngài lưu lại đó thời gian được truyền tâm ấn. Thì ở lúc đó đang gặp cái ách nạn Phật giáo ở Trung Hoa, cho nên Tổ Tăng Sáng bảo ngài sang miền Nam. Do đó mà ngài qua Quảng Châu ở thời gian, rồi sang Việt Nam năm 580. Thì khi sang Việt Nam thì từ đó ngài chuyên truyền bá về thiền tông. Như vậy thì ngài thừa hưởng được cái sự truyền thừa của Tổ Tăng Sáng, tức là tổ thứ ba ở Trung Hoa. Mà Tổ Tăng Sáng, nếu quý vị nghiên cứu thì chắc không có quên cái bài minh gọi là Tính Tâm Minh. Thì bài minh đó nói đủ cái tinh thần thiền tông mà Tổ Tăng Sáng chủ trương. Do đó cho nên ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi sau khi nhận được tâm ấn rồi sang Việt Nam truyền thiền, thì không ngoài cái mục tiêu mà của Tổ Tăng Sáng đã chỉ, đã hướng dẫn. Thì tôi nhớ bài Tính Tâm Minh kết thúc có hai câu thế này: tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Như vậy thì quý vị thấy thiền tông là chủ trương tức tâm tức Phật. Tức tâm tức Phật tức là chính tâm mình là Phật, chứ không phải tìm Phật ở bên ngoài. Mà muốn tin được tâm mình là Phật thì phải làm sao? Ở đây dùng cái từ tính tâm thì bất nhị, tức là tính tâm thì không có hai. Bất nhị tính tâm, nếu không hai đó mới là tinh tâm mình. Như vậy cái tâm Phật đó là cái tâm không có hai, còn có hai thì chưa phải là tâm Phật. Thì như vậy nhiều người hiện tại cứ nghe cái nó tức tâm tức Phật rồi cứ chỉ tâm mình là Phật, nhưng mà tâm mình nó là hai hay là không hai? Chẳng những hai mà nó cả trăm thứ nữa, phải không? Nói tới tâm mình thì trăm thứ. Như vậy thì cái tâm cả trăm đó, cả trăm thứ đó chưa phải là tâm Phật. Mà muốn tìm ra tâm Phật là cái tâm không hai. Đó là tôi nói tổng quát để quý vị thấy cái chủ trương. Đến cái mốc thứ ba, đây là tôi nói chiều đi lên á. Cái mốc thứ ba là Thiền sư Vô Ngôn Thông sang Việt Nam năm 820 ở chùa Kiến Sơ, Bắc Ninh, tịch năm 826. Như vậy thì cái mốc thứ hai này tôi cho cũng rất là quan trọng. Ở cái mốc thứ nhất thì Phật giáo Việt Nam đứng về mặt tu thiền là có được một cái hệ thống thứ hai. Hệ thống thứ nhất là Như Lai Thiền, giờ đến hệ thống thứ hai là Tổ Sư Thiền truyền vào. Nhưng mà đó có thể thời gian này các thiền sư hai cái hệ Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền là song đôi đương truyền bá trên đất nước Việt Nam. Đến cái mốc thứ ba, Thiền sư Vô Ngôn Thông là đệ tử của ngài Bá Trượng Hoài Hải ở Trung Hoa sang Việt Nam truyền thiền. Thì cái hệ thống thứ hai này nó lại có cái tầm vóc quan trọng khác, là tổ thứ sáu ở Trung Hoa, tức là Tổ Huệ Năng. Dưới Tổ Huệ Năng thì có những người đồ đệ lớn. Thì thời đó là cái thời Thiền Tông hưng thịnh nhất ở Trung Hoa. Người đồ đệ đầu tiên, hay là nói cái khóa đầu, cái lớp đầu á, thì có những vị như là ngài Thanh Nguyên Hành Tư, ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, đó, hai cái hệ đó rất là thạnh. Dưới Lục Tổ thì hai cái hệ đó song hành rất là thịnh ở Trung Quốc. Dưới ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng thì có Mã Tổ Đạo Nhất. Dưới Mã Tổ Đạo Nhất thì có ngài Bá Trượng Hoài Hải. Tôi nói như vậy thì nói theo từ ở Trung Hoa hết. Nhưng mà chắc quý vị dư biết mấy đó rồi. Như vậy thì dưới Tổ Huệ Năng thì có ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, tức là Thiền sư Hoài Nhượng ở núi Nam Nhạc. Rồi dưới ngài Thiền sư Hoài Nhượng có Thiền sư Hoài Hải ở núi Bách Trượng, thì gọi là Bách Trượng Hoài Hải. Thì dưới ngài Hoài Hải thì có nhiều môn đồ như là ngài Quảng Bá Hy Vận. Rồi bên này lại có ngài Quy Sơn, tức là Quy Sơn Linh Hiệu nhiều. Rồi trong đây có ngài Vô Ngôn Thông. Như vậy thì ngài Vô Ngôn Thông là đệ tử của Bá Trượng Hoài Hải, ngang với ngài Quảng Bá, ngang với ngài Quy Sơn. Thì chính ngài Vô Ngôn Thông là người truyền thiền sang Việt Nam. Thì như vậy đối với ngài Vô Ngôn Thông thì dưới lục tổ là đời thứ mấy rồi? Tức là Nam Nhạc Hoài Nhượng, rồi Bá Triệu Hoài Hải tới ngài đó. Thì như vậy cái hệ thống này là chịu ảnh hưởng lục tổ Huệ Năng. Còn cái hệ thống này thì Ni Đa Lưu Chi là chịu ảnh hưởng tổ Tăng Sáng và tổ thứ ba. Hai cái hệ nó khác nhau. Nhưng dù muốn dù không, về cái hệ tỳ Ni Đa Lưu Chi thì ngài gốc là người Ấn. Cho nên khi truyền sang Việt Nam nó cũng có một hai cái ảnh hưởng tính cách Ấn Độ một chút. Còn ngài Vô Ngôn Thông là người Hoa, truyền sang Việt Nam thì có thể ngài gần với chúng ta hơn một chút. Do đó cho nên cái lúc mà ngài Vô Ngôn Thông sang Việt Nam thì Thiền Tông đã có, nhưng mà đến cái hệ của ngài thì làm cho Thiền Tông càng sáng sủa hơn. Hai cái hệ ngang đây gần như là đã nắm trọn vẹn cái ngành hoằng pháp ở trên đất nước Việt Nam. Thì ngang đây tôi cho là một cái mốc quan trọng ở chỗ tất cả các vị có công hoằng pháp trên đất nước chúng ta thời này toàn là thiền sư, chứ không còn ở các ngành khác. Đó, thì nếu quý vị đọc trong những quyển sách về thiền Việt Nam thì quý vị thấy rõ cái điều đó. Nhưng giờ trở lại ngài Vô Ngôn Thông một chút. Ngài gốc là một thiền sư ở Trung Hoa, cho nên rồi những cái gì, những cái hành tung của ngài thì chúng ta phải biết sơ. Cái tên Vô Ngôn Thông không phải tên cha mẹ đặt, mà vì ngài là người ít nói nhất mà thông suốt nhất. Ít nói cho nên gọi là vô ngôn, mà thông suốt cho nên gọi là thông, Vô Ngôn Thông. Thì cái đó là bạn bè, những cái người đương thời đặt ngài, chứ không phải là cha mẹ đặt cái hiệu đó. Bởi ngài ít nói cho nên một hôm ở trong hội của tổ Bá Trượng Hoài Hải thì có một vị tăng ra hỏi ngài Bá Trượng rằng thế nào là tâm Phật. Thì ngài Hoài Hải liền đọc nguyên một câu chữ Hán: tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Thì cái ông tăng hỏi nghe mà ông không ngộ. Ngài Vô Ngôn Thông không hỏi mà nghe câu đáp liền ngộ. Thì ngộ được ngay cái câu tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Thì quý vị mới thấy sao? Tâm địa tức là cái đất tâm, nếu trống rỗng thì mặt trời trí tuệ tự soi sáng. Cái điều đó nó rất là rõ ràng, rất là cụ thể đối với người tu thiền. Quý vị thấy tất cả người tu thiền bao giờ cũng chủ trương ngồi lắng lặng những cái tâm rối loạn của mình, mà từ chuyên môn trên nhà thiền gọi là vọng tưởng, lắng lặng được những cái tâm đó. Mà khi tâm đó nó lặng rồi thì trí tuệ tự sáng. Mà cái hình ảnh này rất là thích hợp với kinh điển Phật dạy, bởi vì kinh điển Phật dạy ba cái môn gọi là môn học giải thoát đó, là giới, định, tuệ. Có tuệ là sau khi được định. Định tức là tâm địa lắng, mà tâm địa lắng thì trí tuệ nó sáng, cho nên là tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy đến đây thấy kinh Phật và thiền nó không có khác, nó rất là phù hợp nhau. Vì vậy mà sau này những cái người học Phật Việt Nam vừa học kinh vừa tu thiền nó khác ở Trung Hoa. Như Trung Hoa về Tổ Lâm Tế chẳng hạn, thì ngài chỉ dùng những cái phương tiện hét, đánh vân vân mà không có giảng kinh. Nhưng mà sau này ở Việt Nam lại có được cái giảng kinh, đó là cái đặc biệt mà chúng ta được ảnh hưởng. Như vậy thì sang cái mốc thứ ba này, chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam ngang đây đã trở thành Phật giáo Thiền Tông, hay là Phật giáo Thiền Tông, tức là Phật giáo Việt Nam. Giờ tôi nói tới cái mốc thứ tư. Cái mốc này có thể là chủ quan của chúng tôi nhìn, nhưng mà cứ trình ra rồi quý vị thử phán xét. Tức là từ thế kỷ thứ 10, Phật giáo Việt Nam gắn bó với sự tồn vong của đất nước. Đó tôi cho là một cái mốc rất lớn. Tại sao vậy? Bởi vì tới giai đoạn này, Thiền Tông hay là Phật giáo Việt Nam không còn đứng riêng lẻ lo sự truyền bá Phật Pháp thôi, mà đã hợp tác, đã chung lưng đấu cật để mà lo cho đất nước, sự truyền bá và sự tồn vong của đất nước, hai bên đã gắn liền nhau. Thì như vậy chúng ta có thể nói đây là bước đầu để cho Phật giáo và dân tộc được gắn liền nhau. Thì đó là cái điều mà tôi thấy nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta nghiên cứu Phật giáo Việt Nam mà không thấy được điểm này thì e cũng là một thiếu sót. Thì bằng cớ là chúng ta đọc Trưởng Lão La Quý An, thì quý vị nhớ ngài có tượng Lục Tổ bằng vàng, ngài chôn. Khi chôn là ngài có để cái câu: Trị Minh Vương tắc xuất, ngộ ám chúa tắc tàn. Phải không? Thì như vậy có gắn bó với dân tộc chưa? Nếu mà gặp vua sáng thì hiện, mà vua tối thì ẩn. Đó là một. Rồi kế nữa là Thiền sư Pháp Thuận, trong cái bài mà vua Lê Đại Hành hỏi về vận mệnh của đất nước, thì ngài đã đọc: Quốc tổ như Đằng Lạc, Nam Thiên Lý Thái Bình, Vô Vi Cư Điện Cát, Xứ Xứ Tức Đao Binh. Thì như vậy ngài không phải chỉ hiểu Phật Pháp để tu thôi, mà còn hiểu được cái vận nước thịnh suy như thế nào, theo dõi tường tận. Đó là một cái điều tôi thấy rất là rõ ràng. Thêm một vị nữa, tức là Thái sư Khuôn Việt. Thì nghe cái tên Khuôn Việt thì quý vị đã biết rõ vị Thái sư này đã làm gì cho xứ sở rồi. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói xa hơn, tôi không muốn nói ở trong cái phạm vi giúp đỡ để mà lập quốc hay là giúp đỡ cho xứ sở được thái bình, mà tôi muốn nói cái thấy của ngài đối với cái nền Thiền Tông hay là Phật giáo Việt Nam. Chỉ bài kệ quý vị chắc cũng thuộc hết rồi: Mộc Trung Nguyên Hữu Quả, Hữu Quả Quả Hoàng Sanh, Nhược Vị Mộc Vô Quả, Toản Tại Hà Do Manh. Thì qua cái bài kệ này quý vị mới thấy cái nghĩa tức tâm tức Phật của nhà thiền. Bởi vì ngài dùng cái thí dụ trong cây nó sẵn có lửa, bởi có lửa cho nên khi chúng ta dùi, chúng ta cọ, lửa mới phát được. Nếu mà cây không có lửa, trong cây không có lửa, chúng ta có dùi, chúng ta có cọ, trăm năm cũng không ra lửa. Thì như vậy để thấy rằng nếu tâm chúng ta không có tính giác, mà chúng ta tu muốn được giác ngộ thì không bao giờ giác được. Bởi có tính giác cho nên chúng ta khéo ứng dụng, tu hành, dẹp bỏ những cái mê loạn, yên tĩnh xuống thì cái tính giác hiện ra. Thì như khi nãy nói, nghĩa là tâm địa nhược không, tệ nhược tự chiếu đó. Thì như vậy rõ ràng có cái trí tuệ sẵn, mà trí tuệ đó nó không phát được là do những cái từ chuyên môn nhà Phật gọi là vô minh. nó che phủ. Bây giờ nếu mình dẹp được cái đó thì trí tuệ tự sáng ra. Mà trí tuệ sáng ra tức là tức tâm tức Phật. Chứ trí tuệ là từ tâm mình ra, thì như vậy từ tâm mình ra là thành Phật. Mà Phật là gì? Là giác. Giác là trí tuệ. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng cái hình ảnh này giúp cho chúng ta biết cái tinh thần thiền tâm là tức tâm tức Phật, hay là cái câu mà tâm địa nhược không tệ nhược tự chiếu của ngài Vô Ngôn Thâm Ngộ. Thì như vậy mới thấy chư tổ truyền có một cái hệ thống nhất định, chứ không phải là ý tưởng riêng, không phải là một cái phương pháp rời rạc riêng rẽ, mà nó có một cái hệ thống nhất định như vậy. Đến một thiền sư nữa mà quý vị chắc cũng quen thuộc quá là thiền sư Vạn Hạnh. Thì ngài Vạn Hạnh, cái bài tôi dẫn ở đây là cái bài ngài chuẩn bị cho vua Lý Thái Tổ lên ngôi đó. Tật lê trầm bắc thủy, lý tử thọ nam thiên, tứ phương can qua, qua can tịnh, bát biểu hạ bình an. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ ràng ngài lo sắp đặt cho một triều đình, cho một đem lại sự an lành cho đất nước. Thì như vậy cái sự góp công của các ngài nó rõ ràng, nó gắn bó không thể phân tách chia ly ra được. Cho nên sau này vua Lý Nhân Tông tán: Vạn Hạnh dung tam tế, chân phù cổ sấm cơ, hương quang danh cổ pháp, trụ tích trấn vương kỳ. Cái câu sau thì chúng ta thấy rất là xứng đáng, trụ tích trấn vương kỳ, cắm cái gậy là vững vàng cho quê hương, cho đất nước. Thì đó là cái lời tán hết sức rõ. Nhưng mà trong cái đây nó có một cái chữ, hai chữ mà lâu nay chúng ta cũng hay cãi với nhau. Quý vị nhớ chữ nào không? Vạn Hạnh dung tam tế. Chữ tế này có người nói tam tế tức là tam giáo, nhưng riêng thì chúng tôi thì nó tam tế là ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Và ở trong kinh Phật hay dùng cái từ tận vị lai tế. Tận vị lai tế tức là tột cái mé vị lai. Thì như vậy mà nếu mà chúng ta hiểu chữ tế này có cái tính cách là tam giáo thì quá gượng gạo. Bởi vì cái câu kế nè: chân phù cổ sấm cơ, tức là lời nói của ngài nói ra nó rất là phù hợp với cái cơ của sấm ký. Sấm ký tức là nói chuyện quá khứ vị lai, phải không? Chứ đâu có nói chuyện tam giáo. Đó là cái chỗ mà chúng tôi thấy chỉ có một vài từ ngữ mà chúng ta hơi lúc túng với nhau. Thì như vậy thì chúng tôi đã nêu rõ lên cái tinh thần của cái mốc thứ tư, mà chỗ này tôi cho là một cái mốc rất quan trọng để chúng ta nhìn Phật giáo nó liên hệ với dân tộc như thế nào. Phát khởi từ cái điểm này là cái điểm then chốt.
Đến cái mốc thứ năm. Mốc thứ năm là từ thế kỷ thứ 13.
Thì chắc là quý vị cũng nhớ rõ Phật giáo đời Trần. Như vậy thì cái mốc thứ năm này là thấy Phật giáo và đất nước Việt Nam hòa quyện nhau qua các ông vua. Bởi vì vua là người cai trị muôn dân, người đại diện cho đất nước, mà lại ông vua Phật giáo. Như vậy thì Phật giáo và đất nước nó không còn hai nữa. Ở trên kia thì có sự gắn bó nhưng mà còn thấy hai, tới đây thì nó đã hòa hợp, nó không còn hai. Đất nước và Phật giáo nó không còn chia đôi nữa. Thì bằng chứng là vua Trần Thái Tông lúc còn ở ngôi mà ngài đã trì tụng Kinh Kim Cang cho tới một hôm ngài ngộ từ Kinh Kim Cang. Ngộ đạo từ Kinh Kim Cang. Thì chỗ này chúng tôi nói thêm, Lục Tổ Huệ Năng ngài được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đem Kinh Kim Cang ra giảng trong cái đêm mà gọi là được truyền y đó, khi giảng tới cái câu in vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ngang đó ngày ngộ. Nhưng mà thực ra mình nói như vậy là kiểu đơn giản quá, sẽ phải nói thêm một đoạn trước nữa. Bất in trụ sắc sanh tâm, bất in trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, in vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đó, nó mới đủ. Chứ nói cái câu sau không là không đủ. Như vậy thì tại sao không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm? Đó, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp là sáu trần, không sanh tâm dính mắc với sáu trần nên không có chỗ dính mắc mà phát cái tâm vô thượng bồ đề, ngay đó ngài ngộ. Thì như vậy cái chỗ ngộ của ngài, rồi ngài mới la lên rằng không ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh vân vân. Đến vua Trần Thái Tông đọc tới đó, ngài nghiền ngẫm rồi ngài cũng bừng ngộ. Thì như vậy chúng ta mới thấy ở Trung Hoa một vị tổ ngộ được đoạn kinh này, thì ở Việt Nam một ông vua cũng ngộ được đoạn kinh này. Đó là một cái điều đặc biệt. Nhưng mà có thể chúng ta không có dám nói quá đáng là ngài Huệ Năng ngộ sâu hơn, bởi vì ngài dám la đâu ngờ tánh mình lâu nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình sinh ra vô pháp vân vân. Còn ngài Trần Thái Tông chỉ ngộ rồi vui mừng thôi, chứ chưa dám thốt ra câu nào. Thì cái đó là để thấy cái ngộ, nhưng mà ngộ nó kém hơn, yếu hơn. Thì như vậy khi ở ngôi đọc kinh Phật mà ngộ được, thì như vậy ngài là một con người gì? Là vua hay là cư sĩ Phật tử? Như vậy vừa làm hai trách nhiệm, bên đây là đối dân là vua, đối với đạo là một người có trách nhiệm hoằng pháp lợi sinh. Thì như vậy là Phật pháp tới đây nó đã thành một, nó không còn hai nữa. Đó là một ông vua thứ nhất. Đến ông vua thứ hai là Trần Thánh Tông. Thì trong cái bài tự thuật của ngài chúng ta đọc thấy: tự tầm quán giác nhập thiền lưu, đã ngõa toán quy một ngoại cầu, nhận đắc bản lai chân diện mục, đáo đầu hà xứ bất hưu hưu. Như vậy thì ngài đã nói rằng ngài hiểu được đạo, vào trong đạo lúc còn để chót, và cho tới khi mà lớn lên làm Phật, làm trách nhiệm của ông vua rồi, ngài lại ngộ được cái chỗ bản lai chân diện mục. Mà khi ngộ được cái chỗ này rồi thì cái câu đáo đầu hà xứ bất hưu hưu, tức là nơi nào, chốn nào không có thôi thôi. Thường thường người ta nói tu là phải buông hết, mọi việc phải buông, thì thôi. Mà tại sao đây không có buông, không có thôi? Là bởi vì chúng ta nói buông á, là chúng ta buông cái phiền não, buông cái vọng tưởng. Khi thấy được cái thật của mình hiện tiền rồi, còn gì nữa mà buông, phải không? Không thể buông cái thật mà buông cái vọng tưởng, phiền não, những cái xấu xa nó đeo, nó dính vào thì mình phải buông. Còn cái chân thật là cái hiện tiền, không thể buông được. Cho nên phải dùng cái từ là bất hưu hưu. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái nhìn của ngài là cái nhìn chân thành của người Phật tử, hay là thấu suốt được cái lẽ thật của đạo, chứ không phải là cái nhìn đơn sơ. Thì như vậy hai ông vua đó, một ông thì ngộ từ Kinh Kim Cang, thì ông thì ngộ trong cái sách thiền, mà nhất là khi đọc cái ngữ lục của ngài Đại Huệ thì ông phát ngộ. Thì như vậy hai ông vua là đều ngộ đạo. Đến ông vua thứ ba, ông vua thứ ba là vua Trần Nhân Tông. Thì vua Trần Nhân Tông ngài ngộ vào lúc nào? Chắc quý vị còn nhớ khi mà được vua Trần Thánh Tông gửi ngài cho Tuệ Trung Thượng Sĩ hướng dẫn. Thì khi đó ngài sắp từ giá, mới hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ về cái chỉ yếu của thiền. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ đọc hai câu này: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tầm tha đắc. Nghe câu đó cái ngài ngộ liền. Thì từ đó về sau ngài đã có cái hướng đi từ lúc còn làm thái tử. Như vậy thì Phật giáo đã thâm nhập ngài từ lúc còn thanh niên. Thì cho tới khi mà lãnh cái chuyện làm vua, thì quý vị thấy ngài không có tách rời Phật giáo và quần chúng được, phải không? Vì quần chúng là con dân, Phật giáo là một trọng trách mình đã thâm nhập được. Vì vậy mà tôi cho rằng ba ông vua này đã đem Phật giáo lại với dân tộc như là một, không còn hai nữa, không còn ràng buộc, không còn phân chia. Thì cái câu này là cái câu mà chúng tôi nói là rất là đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Để hôm khác thì chúng tôi sẽ bàn rõ thì câu này cho quý vị. Thì như vậy thì cái mốc này là cái mốc cao tuyệt đỉnh của Phật giáo Việt Nam trong chiều tiến lên. Đó là tuyệt đỉnh. Mà phàm cái gì lên cao quá rồi phải sao? Phải tụt. Cao quá phải tụt xuống, cái đó không nghi ngờ. Cho nên hết lên rồi nó phải xuống. Thì tới cái xuống này thì tức là cái mà chúng tôi không cần phân tích nhiều, vì nó gần chúng ta quá. Sử sách còn ghi rất rõ. Tôi chỉ nói đại khái quý vị nghe để thấy. Cái lỗi của Phật giáo đời Trần là do Phật giáo đã sống từ cung đình. Tức là bởi Phật giáo đã sống ở cung đình, cho nên một cái thời đại, một triều đại mà ngã xuống rồi, Phật giáo cũng theo đó mà ngã. Thì cái đó là một cái lỗi mà chúng ta thấy hết sức rõ. Bởi vì các ông vua là đại biểu cho người truyền giáo, bây giờ các ông vua ngã rồi, triều đại đó ngã, thì tất nhiên Phật giáo cũng theo đó mà ngã. Thì chuyện đó không nghi ngờ. Cho nên chúng ta thấy đó là một cái điều nó rõ ràng. Cho nên kịch thịnh thì phải tới suy. Thì khi suy đó thì tới nhà Hồ lên, rồi tới quân Minh sang để mà tóm thâu hết những kinh sách vân vân. Thì thật ra chúng ta nghiên cứu lịch sử Trung Hoa, Phật giáo Trung Hoa, thì vua nhà Minh cũng là một ông sa di ở trong chùa, rồi đứng lên mà làm cách mạng chống lại quân Nguyên. Khi mà được lên ngôi rồi thì là một ông vua có tinh thần ủng hộ Phật giáo, nhưng mà ủng hộ Phật giáo Trung Hoa mà ngược lại gom hết sách vở Phật giáo Việt Nam về bên kia đốt hết. Đó là một cái mà chúng ta thấy nó ủng hộ Phật giáo mà Phật giáo Trung Hoa. Tại sao mà không ủng hộ Phật giáo Việt Nam? Cũng ủng hộ, mà ủng hộ bằng cách là sẽ tặng tạng kinh của Trung Hoa cho Việt Nam, nhưng mà sách vở Phật giáo Việt Nam thì đem về đốt hết. Đó là chúng ta đã thấy, vì Phật giáo Việt Nam đã sống chung hay là đã không còn tách rời với dân tộc Việt Nam được nữa, cho nên người ta thấy rằng nếu Phật giáo Việt Nam còn mạnh thì khó mà cai trị đất nước Việt Nam. Cho nên rồi tất cả cái văn hóa liên hệ tới Phật giáo Việt Nam lấy hết, rồi cho lại chúng ta những tạng kinh từ Trung Hoa sang. Thì đó là một cái ý mà chúng ta thấy rất rõ. Thì như vậy thì Phật giáo Việt Nam ngang đó là cái lúc xuống dốc, nhưng mà nó chưa phải là cái mốc. Cho tới triều Lê lên. Và triều Lê lên tức là hậu Lê, chúng ta thấy có một ý nghĩa rất là sâu đậm. Bởi vì tuy rằng có nhà Hồ chen ở khoảng giữa, nhưng mà nhà Hồ thì đối với người Việt Nam dường như không quan tâm, mà quan tâm tới nhà Trần nhiều hơn. Cho nên nhà Lê lên vì cái tính cách chính trị, muốn cho cái dòng họ mình được lâu dài, thì cũng phải cái gì gắn bó với đời Trần cũng phải tách rời ra. Như vậy thì tới cái mốc này là mốc xuống dốc số 1, là cái dốc mà Phật giáo trở về thôn giả. Nghĩa là ngang đây Phật giáo Việt Nam rút lui về thôn giả. Đó là một cái mốc mà quý vị thấy nó rất là rõ ràng. Như vậy thì từ đó ở trong triều đình chỉ là nhà Nho, chứ còn không còn có những tu sĩ Phật giáo đứng ra để mà làm đảm đang những việc nước nữa. Cho tới cuối đời Lê thì chúng ta thấy Phật giáo có vẻ hơi cách đầu lên được một chút, nhưng mà thời đó thì do các thiền sư ở Trung Hoa sang đàng ngoài, còn các thiền sư Trung Hoa cũng sang đàng trong, thì cũng là các thiền sư ở ngoài, chứ còn thực sự là những thiền sư Việt Nam không có, không thấy. Nếu có chăng thì ở rừng núi, chứ chúng ta không thấy xuất hiện. Thì như vậy từ cái Phật giáo, từ đời Lê, tức là đời Hậu Lê, Phật giáo đã lui về thôn giả, thì chúng ta cho là một cái mốc đầu của cái sự thối lui. Rồi mãi đến Trịnh Nguyễn Phân Tranh thì lúc đó Phật giáo có cái cơ hơi sáng một chút, nhưng mà chưa thành vấn đề, nó chưa có rõ ràng, luôn luôn cũng bị Nho áp đảo, chứ còn Phật giáo chưa cất đầu lên nổi. Tuy nhiên không cất đầu lên mà Phật giáo vẫn đi sâu trong lòng quần chúng bằng cách ở thôn giả. Rồi mãi tới cái thời Pháp Thuộc. Cái thời Pháp Thuộc thì Phật giáo lại bị một trận đòn chí tử nữa, là không được thừa nhận là một tôn giáo. À, như cái vụ số 10 mà quý vị đã đọc đó, là không thừa nhận Phật giáo là một tôn giáo, chỉ coi như là một hiệp hội thôi. Nên như vậy thì ngang đây Phật giáo dường như bị tan nát, mà ngót một thế kỷ như vậy. Thì như vậy lên thì nó có tình vực hơi dài, nhưng mà xuống thì nhanh lắm, chỉ cần có 2 chặng thì thấy nó đã tan nát. Gần đây thì những cái mốc mà nó hơi trỗi dậy chút á, thì cũng chưa đáng kể, mà cái gì gần đây thì quý vị biết hết, chúng tôi khỏi cần phải nhắc lại. Như vậy thì chúng ta nhìn những cái mốc của Phật giáo Việt Nam về chiều thịnh và chiều suy, thấy nó tương đối, nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà đó là cái nhìn của tôi xin nói kỹ lại, đó là cái nhìn của tôi, quý vị có thể nhìn khác hơn. Thì cái đó là bổn phận tôi thấy như thế nào, tôi nói như thế ấy, để cho quý vị hiểu rằng cái tinh thần chủ quan của một nhà tu. Còn quý vị có thể là con mắt khách quan thì thấy khác hơn chút ít cũng không sao. Thì như vậy thì cái đề tài hôm nay chúng tôi nói tới đây là xong.